Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục đọc Kinh Thánh.
Thân ái kính chào quý thính giả đến với chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình này chúng ta đang đọc sách Sáng Thế Ký và bài học hôm nay là bài thứ 11 đề cập đến trận luộc vĩ đại. Trước khi vào bài học hôm nay, chúng tôi xin mời quý thính giả dành một ít phút ôn lại bài học trước. Như quý thính giả đã biết, trong Sáng Thế Ký chương 6 câu 11 đến 22 nói về việc Noe đóng tàu. Trước tình trạng loài người ngày càng bại hoại và hung ác, Đức Chúa Trời không thể dung dưỡng. Chúa đã ban ơn và dùng Noe là một người công chính để dự phần trong chương trình của Ngài. Công tác Chúa truyền ông làm là đóng tàu để cảnh cáo về sự đoán phạt của Chúa và rao giảng đạo để kêu gọi mọi người ăn năn. Noe đã trung tín, làm y theo mọi điều Chúa truyền phán. Nhưng thật đáng tiếc vì cuối cùng chỉ có 8 người vào tàu và được cứu khỏi cơn nước luộc. Ngày nay, Chúa cũng kêu gọi chúng ta rao báo về ơn cứu rỗi và sự đến lần thứ hai của Chúa. Chính Chúa Giê-xu cũng cho biết, trong đời Nô-ê thể nào, khi con người đến cũng thể ấy. Vì trong những ngày trước nước luộc, người ta ăn, uống, cưới gả như thường, cho đến khi nước luộc tới mà đùa đem đi hết thảy. Khi con người đến cũng vậy. Theo Phúc Âm Matthew chương 24, từ câu 37 đến câu 39. Ngày xưa, người ta thản nhiên và không chịu ăn năn thế nào, thì trong thời đại của chúng ta, mọi người cũng làm như vậy. Tuy nhiên, là con cái của Chúa, chúng ta vẫn phải tận trung với Chúa cho tới lúc Chúa trở lại, để sống đạo, làm gương và rao giảng đạo cứu rỗi của Chúa cho mọi người như Chúa đã truyền phán. Câu chuyện Noe là một bằng chứng hùng hồn cho thấy lời Chúa nói chắc chắn sẽ thành sự thật. Vì vậy, ngày nay chúng ta cần học nơi nếp sống tin kính của Noe để sống và bày tỏ ơn cứu rỗi của Chúa cho những người thân trong gia đình và cho những người sống đồng thời với chúng ta. Khi học được bài học đức tin của Noe và nhận biết Chúa sắp trở lại để thực hiện lẽ công chính của Chúa như lời Ngài đã hứa, ta sẽ nhiệt thành hơn trong việc loan báo phúc âm của Chúa cho mọi người. Vừa rồi là một bài điểm chính, chúng ta ôn lại bài học trước. Bây giờ chúng ta cùng nghiên cứu bài học hôm nay, bài thứ 11, theo sách Sáng Thế Ký, chương 7, từ câu 1 đến câu 24, đề cập đến trận luộc vĩ đại. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra ở sách Sáng Thế Ký, chương 7, từ câu 1 đến câu 24 để theo dõi. Đây là phần Kinh Thánh chúng ta cùng đọc và nghiên cứu trong chương trình hôm nay. Đức Giê-hô-va phán cùng Nô-ê rằng, ngươi và cả nhà ngươi hãy vào tàu, vì về đời này ta thấy ngươi là công bình ở trước mặt ta. Trong các loài vật thanh sạch, hãy đem theo mỗi loài 7 cặp, đực và cái, còn loài vật không thanh sạch, mỗi loài 1 cặp, đực và cái. Cũng hãy đem theo những chim trời, mỗi thứ 7 cặp, trống và mái, để giữ giống ở trên khắp mặt đất, vì còn 7 ngày nữa, ta sẽ làm mưa xuống mặt đất. Trong 40 ngày và 40 đêm, ta sẽ tuyệt diệt khỏi đất hết các loài của ta đã dựng nên. Đoạn Noe làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Vả, khi luộc xảy ra và nước tràn trên mặt đất, thì Noe đã được 600 tuổi. Vì cớ nước luộc, nên Noe vào tàu cùng vợ, các con trai và các dâu mình. Loài vật thanh sạch và loài vật không thanh sạch, loài chim, loài côn trùng trên mặt đất, từng cặp, đực và cái, trống và mái, đều đến cùng Noe mà vào tàu, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn người. Sau 7 ngày, nước luộc sảy có trên mặt đất. Nhằm năm 600 của đời Noe, tháng 2, ngày 17, chánh ngày đó, các nguồn của vực lớn nổ ra và các đập trên trời mở xuống. Mưa sa trên mặt đất trọn 40 ngày và 40 đêm. Lại cũng trong một ngày đó, Noe với vợ, ba con trai, Sem, Cham và Japhet cùng ba dâu mình đồng vào tàu. Họ và các loài, thú rừng tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, côn trùng trên mặt đất tùy theo loại, chim tùy theo loại, và hết thảy vật nào có cánh, đều từng cặp theo Noe vào tàu, nghĩa là mọi xác thịt nào có sanh khí, một đực, một cái, một trống, một mái, đều đến vào tàu, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Đoạn Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại. Nước luộc phủ mặt đất 40 ngày, nước dâng thêm, nâng hỏng tàu lên khỏi mặt đất. Trên mặt đất, nước lớn và dâng thêm nhiều lắm. Chiếc tàu nổi trên mặt nước. Nước càng dâng lên bội phần trên mặt đất. Hết thảy những ngọn núi cao ở dưới trời đều bị ngập. Nước dâng lên 15 thước cao hơn. Mấy ngọn núi đều ngập. Các xác thịt hành động trên mặt đất đều chết ngột. Nào chim, nào súc vật, nào thú rừng, nào côn trùng và mọi người. Các vật có sanh khí trong lỗ mũi, các vật ở trên đất đều chết hết. Mọi loài ở trên mặt đất đều bị hủy diệt, từ loài người cho đến loài thú, loài côn trùng, cùng loài chim trời. Chỉ còn Noe và các loài ở với người trong tàu mà thôi. Nước dâng lên trên mặt đất trọn 150 ngày. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý cho phần nghiên cứu Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất, nguyên nhân của trận luộc là gì? Lời Chúa báo trước cùng Noe nói lên lòng nhân từ của Chúa thế nào? Nguyên nhân của trận luộc là gì? Lời Chúa báo trước cùng Noe nói lên lòng nhân từ của Chúa thế nào? Câu hỏi thứ hai, qua việc Chúa dùng Noe giảng đạo và đóng tàu, Chúa đã bày tỏ lòng nhẫn nại của Ngài đối với lớp người gian ác trong thời Noe ra sao? Qua việc Chúa dùng Noe giảng đạo và đóng tàu, Chúa đã bày tỏ lòng nhẫn nại của Ngài đối với lớp người gian ác trong thời Noe ra sao? Câu hỏi thứ ba, trong các câu 5, 9 và 16 của phân đoạn Kinh Thánh này, có điệp khúc nào được lặp lại nhiều lần? Điều này nói lên tinh thần vâng phục của Noe đối với mạng lệnh của Chúa truyền ra sao? Trong các câu 5, 9 và 16 của phân đoạn Kinh Thánh này, có điệp khúc nào được lặp lại nhiều lần? Điều này nói lên tinh thần vâng phục của Noe đối với mạng lệnh của Chúa truyền ra sao? Câu hỏi thứ tư, hai nguồn nước nào đã tạo thành trận luộc lớn? Hai nguồn nước nào đã tạo thành trận luộc lớn? Mưa xuống trên đất bao nhiêu ngày và nước dâng lên trong bao lâu? Mưa xuống trên đất bao nhiêu ngày và nước dâng lên trong bao lâu? Và câu hỏi thứ năm, theo các câu 16 và 21 đến 33, sau khoảng thời gian ân huệ thì việc gì đã xảy ra? Theo các câu 16 và từ 21 đến 33, sau khoảng thời gian ân huệ thì việc gì đã xảy ra? Câu chuyện nước luộc trong Sáng Thế Ký chương 6 đến chương 9 có thể chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, chương 6 từ câu 1 đến câu 13 là nguyên nhân đưa đến trận luộc. Phần thứ nhì là chi tiết về trận luộc, chương 6, câu 14 cho đến chương 8, câu 19. Và phần thứ 3, chương 8, câu 20 cho đến chương 9, câu 29 là những biến cố sau trận luộc. Chúng ta đã biết nguyên nhân trận luộc là vì tội lỗi gia tăng. Chương 6, từ câu 5 đến câu 7, Đức Giê-hô-va thấy sự hung ác của loài người trên mặt đất rất nhiều và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên, từ loài người cho đến loài súc vật, loài côn trùng, loài chim trời, vì ta tự trách đã dựng nên các loài đó. Và câu 11 đến câu 13. Thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy sự hung ác. Này Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy đều bại hoại, vì hết thảy xác thịt làm cho đường mình trên đất phải bại hoại. Đức Chúa Trời bèn phán cùng Noe rằng, kỳ cuối cùng của mọi xác thịt đã đưa đến trước mặt ta, vì cớ loài người mà đất phải đầy dẫy điều hung hăng, vậy ta sẽ diệt trừ họ cùng đất. Riêng ông Noe được Chúa truyền dạy đóng tàu để khỏi bị chết chung với mọi người. Trong thời gian đóng tàu, ông đã cảnh cáo mọi người về hiểm họa nước luộc, nhưng không ai tin lời ông, nên tất cả đều đã bị hủy diệt. Thư Phi-e-rơ thứ nhì chương 2 câu 5 chép rằng, Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước luộc phạt đời gian ác này. Riêng Noe nhận được chỉ thị của Chúa, đem các loài vật vào tàu để bảo vệ nòi giống. Trong lệnh truyền cho Noe, Chúa phân biệt các loài vật thanh sạch để dâng hiến. Noe phải đem vật thanh sạch nhiều hơn để về sau dâng tế lễ cho Chúa. Sáng Thế Ký chương 8 câu 20. Sau khi Noe và gia đình vào tàu một tuần lễ, thì trận luộc bắt đầu với hai nguồn nước chính là các nguồn của vực lớn và các đập trên trời. Các nguồn của vực lớn là những lớp nước ngầm dưới đất và các đập trên trời là nói đến mưa. Một vài chi tiết khác về trận luộc qua Kinh Thánh chúng ta được biết là thứ nhất, trời mưa trong suốt 40 ngày, theo câu thứ 12. Và thứ nhì, nước dâng lên trên mặt đất 150 ngày, theo câu thứ 24. Những điểm chúng ta ghi nhận được qua phân đoạn Thánh Kinh này gồm có thứ nhất, những lời Chúa nói trước, Ngài đã thi hành. Chúa nói là sẽ có nước luộc, theo chương 6, câu 17, thì điều đó đã xảy ra. Ngày nay, Chúa nói Ngài sẽ hủy diệt thế giới bằng lửa, theo thư Phi-e-rơ thứ nhì, chương 3, câu 6 và 7. Thế gian bấy giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước luộc. Nhưng trời đất thời bấy giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Điều này chắc chắn cũng sẽ xảy ra. Chúng ta cần nhắc nhở chính mình và khuyến cáo mọi người về điều đó. Điểm thứ hai chúng ta nhận được là Chúa thường xuyên tỏ bày cho Noe biết ý muốn của Ngài. Thi Thiên 25 câu 14 chép, Đức Giê-hô-va kết bạn thiết cùng người kính sợ Ngài, tỏ cho người ấy biết giao ước của Ngài. Đức Chúa Trời không giấu việc Ngài sẽ làm đối với người có mối tương giao mật thiết với Chúa. Đó là điều Noe được hưởng trong mối tâm giao với Chúa. Nếu chúng ta sống gần gũi, thân cận và kính sợ Chúa, chắc chắn cũng sẽ được quen biết rõ ý muốn của Ngài và không bao giờ phải sống lầm lạc ở trong trần gian này. Điểm thứ ba chúng ta có thể ghi nhận được khi đọc phần Kinh Thánh này là có một câu được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các phân đoạn Kinh Thánh. Đó là Noe làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn mình. Trong chương 6 câu 22, chương 7 câu 5 và câu 9. Điều này cho thấy tinh thần vâng phục của Noe đúng như lời Kinh Thánh chép. Người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Thư Hebrew chương 11 câu 7 phần A. Nếu tin lời Chúa, chúng ta cũng phải vâng giữ và làm theo lời Chúa trong mọi sự như Noe. Tinh thần kính sợ Chúa sẽ giúp ta vâng phục Chúa, và nhờ đó sẽ hưởng được mọi phước hạnh Chúa dành cho người kính sợ Ngài. Điểm thứ tư chúng ta ghi nhận được, đó là đức tin và hành động. Theo thư Hebrews chương 11 câu 7 phần A, Kinh Thánh chép: Bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Noe được kể vào hàng ngũ những anh hùng đức tin. Đức tin của Noe là đức tin sống động. Ông không chỉ tin Chúa qua lời nói suông trên môi miệng, mà còn bày tỏ qua những hành động cụ thể trong nếp sống nữa. Đức tin chúng ta cũng vậy. Đức tin đó không khuyến khích chúng ta sống với một thái độ thụ động, nhưng đức tin phải bày tỏ qua hành động tích cực, vâng giữ và làm theo lời Chúa. Tuy nhiên, vâng theo lời Chúa là cả một thách thức lớn lao cho con dân Chúa, nhất là đứng trước sự chống đối giễu cợt của những người chưa tin, như trong trường hợp của Noe. Điều đáng mừng là Noe và cả gia đình ông đã vượt qua được thách thức đó và làm trọn những mạng lệnh Chúa truyền để đóng tàu, giảng đạo và bước vào tàu an toàn. Cảm ơn Chúa, Noe là anh hùng đức tin, đã để lại cho chúng ta gương mẫu tin cậy và vâng lời Chúa ngay giữa một hoàn cảnh khó vâng lời nhất. Điểm thứ năm chúng ta ghi nhận được, đó là nhiều người thắc mắc làm sao để có thể tập hợp được tất cả các loài vật. Phải chăng ông Noe và các con đã phải dành nhiều năm để thu gom tất cả các loài ấy? Trong thực tế, mọi loài cũng như Noe chỉ làm theo lệnh truyền của Đức Chúa Trời. Đọc Kinh Thánh, chúng ta thấy dường như không hề có nan đề nào trong việc tập hợp các loài thú vật. Đức Chúa Trời đã lo mọi chi tiết đó, trong khi Noe lo đóng tàu. Chúng ta thường làm ngược lại với Noe. Chúng ta thường lo lắng về những chi tiết mà mình không thể kiểm soát, trong khi đó lại bỏ sót những phần khác, chẳng hạn như những thái độ, những mối liên hệ hay tinh thần trách nhiệm cần phải có, là những điều thuộc phần kiểm soát của chính mình. Hãy làm như Noe, tập trung vào những gì Chúa giao, và nhường phần còn lại cho Chúa lo. Câu 15 và 16 chép rằng: Mọi xác thịt nào có sanh khí, một đực một cái, một trống một mái, đều đến vào tàu, y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Điểm thứ 6 chúng ta ghi nhận được, đó là Kinh Thánh chép đoạn Đức Giê-hô-va đóng cửa tàu lại. Ân hạn đã chấm dứt. Chúa đã nhẫn nại chờ đợi những người bại hoại và hung ác quay lại ăn năn để tiếp nhận lời mời vào tàu. Nhưng đã đến lúc không còn ân hạn nữa, Chúa phải đóng cửa tàu. Đáng tiếc là chỉ có ít người được vào tàu. Thư Phi-e-rơ nhất chương 3 câu 20 cho biết, về thời kỳ Noe, khi Đức Chúa Trời nhịn nhục chờ đợi chiếc tàu đóng nên, trong đó có ít người được cứu bởi nước là chỉ có 8 người. Ngày nay, Chúa cũng có những ân hạn dành riêng cho mỗi người. Có điều gì Chúa đang chờ đợi nơi chúng ta cần phải thay đổi trong thái độ, trong hành động không? Xin Chúa cho chúng ta biết đáp lời Chúa ngay. Đừng đợi đến lúc quá trễ, vì sẽ đến lúc hết ân hạn. Biết thời điểm Chúa trở lại cũng không còn lâu. Chúng ta cần tận dụng những cơ hội hiện nay đang có để rao báo tin lành. Tóm lại, qua câu chuyện nước luộc, chúng ta thấy thứ nhất, Chúa yêu thương đã sáng tạo muôn loài vạn vật, trong đó có con người là được quý trọng hơn cả. nhưng Chúa cũng là đấng công chính. Ngài không thể dung dưỡng tội lỗi, cho nên khi con người trở nên bại hoại, hung ác, thì Chúa phải hình phạt. Thứ nhì, sự nhân từ, thương xót của Chúa được tỏ ra qua việc sai Noe đóng tàu và giảng đạo trong 120 năm. Tuy nhiên, ân hạn của Chúa chờ đợi con người ăn năn trở lại cũng đã đến lúc chấm dứt. Chúa đã đóng cửa tàu và trận luộc lớn đã diễn ra để hủy diệt người gian ác. Và điểm thứ ba, nhờ đức tin, Noe đã vâng phục Chúa và bày tỏ một nếp sống thực thi lời Chúa truyền, nên cả gia đình ông được hưởng ơn thương xót của Chúa, đang khi cả thế gian đều bị tận diệt. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Kính lạy Chúa, xin Chúa nhắc con nhớ rằng điều gì Chúa đã nói, Ngài sẽ thi hành, để con một lòng kính sợ và vâng theo lời Chúa dạy. Và xin Chúa cho con có những hành động tích cực, bày tỏ đức tin, chứ không chỉ nói tin Chúa trên đầu môi, chót lưỡi mà thôi. Amen.
Nơi con đây xin Chúa sai dùng con trong việc này. Nơi con đây xin Chúa cai trị luôn trong ngoài đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con luôn trong công việc Chúa. Ngài bao phủ ở với con hoài tất cả mọi nơi. Đưa con đến trong cánh tay Ngài đưa dẫn. Thế tình yêu Chúa.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.